Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong cái phần tiếp theo của khóa học quản trị bản thân. Thì trong phần 6 các bạn chúng ta đã chia sẻ và trao đổi với nhau về việc là quản trị cảm xúc và hành vi. Thì để ôn bài một chút xíu trước khi các bạn bước qua cái phần mới, thì các bạn nhớ làm trong cái bộ năng lực để quản trị bản thân chúng ta có 6 cái khả năng và kỹ năng khác nhau đúng không? Và trong phần thứ năm là mình đã nói về cái khả năng thứ nhất là khả năng hiểu về cảm xúc và ngồi nổ kích hoạt cảm xúc. Chúng ta trong đó chúng ta cũng đã bàn với nhau về cái data warehouse, tức là cái kho dữ liệu mà nó đã chứa tất cả những cái dữ liệu về con người của mình từ khi mình sinh ra cho đến bây giờ, mà đặc biệt là chứa rất nhiều những cái thành kiến, định kiến, những cái hệ giá trị niềm tin mà thế giới bên ngoài đã nạp vào cho bạn, cộng với lại là nó nạp vào trong đó những cái trải nghiệm cá nhân của bạn. Do đó mà mỗi người chúng ta đều có một cái data warehouse, một cái kho dữ liệu rất là khác nhau, và vì vậy chúng ta có những ngồi nổ kích hoạt rất khác nhau, và vì vậy chúng ta có những cái phản ứng về cảm xúc cũng như là hành vi cực kỳ khác nhau khi mà chúng ta tiếp cận với lại một vấn đề. Thì đó là phần 5 chúng ta nói về cái khả năng hiểu về cảm xúc và ngồi nổ kích hoạt cảm xúc. Trong phần số 6 thì chúng ta nói đến cái khả năng thứ hai của cái bộ năng lực này là khả năng quản trị cảm xúc và hành vi. Và chúng ta bàn với nhau là cái khả năng quản trị đó là gì và chúng ta có thể làm gì để mà chúng ta giúp cho bản thân mình quản trị được cái cảm xúc đó. Những cái tips, những cái cách mà chúng ta có thể rèn luyện là cái gì? Thì trong phần 7 chúng ta bàn với nhau hôm nay là cái khả năng thứ ba trong cái bộ năng lực quản trị bản thân, đó là cái khả năng hiểu và phát huy được thế mạnh của bản thân. Thì đây là một trong cái những cái năng lực rất cực kỳ quan trọng, bởi vì nếu như mà mình để cho mình không hiểu gì hết một cách rất là vô minh bước vào trong cuộc đời này, trong xã hội này và trong cái sự nghiệp mà chỉ theo kiểu là bèo dạt mây trôi, tức là đẩy tới đâu mình làm tới đó, mình cũng không biết tại sao mình làm như vậy, mình cũng không biết là cái gì là cái mình mạnh, cái gì là cái mình yếu để mình tránh đi, thì bạn sẽ trong cả cuộc đời này bạn sẽ không có chủ động được trong cái việc mà bạn xây dựng được cái hành trình sự nghiệp rất là hào hứng cũng như là thành công của mình. Thì cái chuyện dễ nhất ai cũng làm đó là người ta so sánh bản thân mình với người khác. Sao mà mình không được như người ta, sao mình không có điều kiện như người ta, sao mình không giỏi như người ta, sao mình không có cơ hội như người ta, sao mình không thành công như người ta, vân vân. Đó là cái cách mà con người rất là tự nhiên mang mình ra so sánh với người khác. Xong rồi mình so sánh xong thì mình lại lăn ra, mình buồn bã, mình khổ sở, mình trầm cảm vì là cảm thấy mình không có bằng người ta. Mình so như vậy, mình so hoài thì mình đâm ra rất là tự ti, mình mất hết tự tin, rồi cứ thế bạn sẽ cứ rút đầu vào cổ và chẳng dám làm cái gì hết vì bạn luôn luôn nghĩ rằng mình không được như người khác, mình không dám tham gia cái gì, mình không dám gặp ai, mình không dám dấn thân, mình không dám bắt đầu cái gì mới, mình cứ sợ, mình sợ đủ thứ hết vì mình sợ là mình mà không bằng người ta thì mình xuất hiện hay mình làm cái gì thì mình cũng sẽ thất bại mà thôi. Thì cái nỗi sợ hãi vô hình và vô lý này nó sẽ thiêu đốt bạn, nó đẩy bạn vào một cái vũng lầy mà Phi Vân gọi là sự thất trí. Tất cả nó là cái ảo giác, những cái nỗi sợ hãi vô hình về cái sự kém may mắn, về sự kém cỏi, về sự kém năng lực, về cái sự vô dụng vân vân của chính bản thân mình. Thì đó nó là cái chuyện mà tào lao nhất trên cuộc đời mà bạn có thể làm với bản thân mình. Cho nên nó là ngay lập tức cái chuyện đầu tiên mình cần phải làm với nhau ngày hôm nay, bạn lấy cây viết, bạn viết xuống liền, stop cái chuyện đó ngay lập tức, stop chuyện so sánh. Mình install vào trong cái đầu mình ngay lập tức, mình enter vào đầu mình là mình phải stop ngay cái chuyện so sánh mình với lại người khác. Stop ngay lập tức, ngay ngày hôm nay, ngay lúc này khi các bạn nghe đến đây nha các bạn, bởi vì đó chính là cái điều kỳ diệu lớn nhất mà bạn có thể làm cho bản thân mình, đó là bạn stop ngay tất cả những chuyện mang mình ra so sánh với người khác. Làm sao mình có thể so sánh mình với người khác được khi mà mình đã nói với nhau trong những cái chương trước là mỗi người chúng ta là một bản thể độc lập, mỗi người chúng ta là một cái bản thể khác nhau, mỗi người chúng ta có một cái data warehouse, một cái kho dữ liệu rất khác nhau, mỗi người của chúng ta có những trải nghiệm rất khác nhau, mỗi người chúng ta có cái cách vận hành cực kỳ khác nhau, thì tại sao bạn lại mang mình ra so sánh với người khác? Mình là một bản thể độc lập, một bản thể khác biệt, một bản thể độc đáo, và mình có cái hệ điều hành riêng của mình. Do đó cái việc gì mình làm, cái cách gì mình làm, cái chuyện gì mình làm, cái hành trình của mình nó phải hoàn toàn khác biệt, và nó sẽ hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người khác. Vì sự khác biệt này mà không thể so sánh được, giống như bạn không thể so sánh quả táo và quả cam được. Tất cả chúng ta đều được sinh ra với những cấu tạo khác nhau, lớn lên trong môi trường, hoàn cảnh khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau, tạo ra những con người cực kỳ khác nhau. Và tôi thích gọi mỗi con người là một bản thể độc đáo của vũ trụ. Chính vì vậy mà chúng ta đến trần gian này với những mục đích và những sứ mệnh hết sức khác nhau. Chúng ta cũng vì vậy mà có những cái yếu điểm và thế mạnh hoàn toàn khác nhau. Tại vì mình được sinh ra để làm chuyện khác nhau mà các bạn. Mình sinh ra để làm, để hoàn thành cái sứ mệnh gì, thì mình sẽ có thế mạnh cho cái sứ mệnh đó, và mình sẽ yếu những cái thứ còn lại, tương ứng với lại cái chuyện là mục đích sứ mệnh của mình thôi. Chứ nó đâu có cái gì là khó hiểu ở đây. Và cũng đâu có ai là được sinh ra hoàn hảo để làm tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Không có con người hoàn hảo như vậy. Chúng ta đều được sinh ra với những sứ mệnh riêng và có những thế mạnh để thực hiện cái sứ mệnh đó. Còn lại những cái thứ khác chúng ta không được sinh ra để làm thì chúng ta sẽ là thế yếu. Không có ai trên đời là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta được sinh ra trên đời đều khiếm khuyết. Cho nên chúng ta phải tìm được cái sứ mệnh của mình, cái thế mạnh của mình, chúng ta tập trung vào để hoàn thành cái sứ mệnh đó, để phát huy cái thế mạnh đó, chứ không phải là để đi chống chọi với những cái yếu trong cái cuộc đời của mình. Đến đây thì cái điều bạn nên làm đó là bạn hiểu rất rõ về thế mạnh và điểm yếu của bản thân, hoặc để bạn định vị đúng là vai trò của mình trong cuộc đời và sự nghiệp là cái gì, và để phát huy được cái thế mạnh sẵn có để giúp bạn thành công hơn trên cái hành trình cuộc sống và nghề nghiệp. Đơn giản chỉ là như vậy thôi các bạn. Chỉ cần các bạn làm được cái chuyện này là các bạn đã giải quyết được 80% cái chặng đường mình cần phải đi trong cái hành trình phát triển bản thân cũng như là xây dựng cái sự thành công cho bản thân mình. Rồi bây giờ mình đã hiểu là mình cần phải nhận thức và mình phải tìm ra và mình phải sử dụng, mình tận dụng và mình phát huy được thế mạnh bản thân, thì chúng ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo trong cái bài học này, đó là thế mạnh của bản thân là cái gì và làm thế nào để mình có thể tìm ra được thế mạnh của bản thân mình. Quay trở lại cái chuyện thế mạnh của bản thân, thì thế mạnh nó là những cái điểm mạnh về có thể là khả năng, nó có thể là kỹ năng, nó có thể là thiên hướng, nó có thể là phẩm chất bẩm sinh mà bạn đã có được khi bạn sinh ra, và bạn có thể tận dụng nó để đưa mình về phía trước. Ví dụ như bây giờ mình sinh ra mình đã hoạt ngôn rồi, mình chưa học gì hết, mình không có rèn luyện gì hết, mình đã rất là hoạt ngôn, thì đó là cái thế mạnh của bạn. Ví dụ như bạn sinh ra bạn rất là dễ dàng để kết nối với người khác, và cái khả năng đó của bạn càng ngày càng mạnh hơn, nó càng ngày càng tốt hơn, thì đó là cái điểm mạnh của cái bản thân của bạn, và bạn cần phải sử dụng nó. Thì mình sẽ thấy là trong cuộc đời có những người, người ta sẽ có những cái điểm mạnh và những cái thiên hướng rất là khác nhau. Có người sẽ có thiên hướng nghệ thuật hơn, sáng tạo hơn, có người sẽ thích hướng ngoại hơn, sẽ có người là hướng nội hơn, thích làm nghiên cứu, thích là đối diện làm việc với lại con số. Có người thì sẽ rất giỏi viết lách, rất giỏi kể chuyện vân vân. Thì mình phải tìm được cái điểm, cái thế mạnh của mình nó nằm ở đâu, và cái này nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi chúng ta sử dụng thế mạnh của mình thì chúng ta sẽ làm rất tốt, và khi chúng ta làm rất tốt thì chúng ta sẽ xây dựng được sự tự tin cho bản thân, và chúng ta sẽ tận dụng được cái bệ phóng đó để chúng ta phát triển được bản thân tốt hơn, phát triển được quan hệ tốt hơn và xây dựng được cái hành trình của mình thành công hơn. Ok, thì cái đó là mình nói về cái khái niệm thế mạnh của bản thân. Các bạn tiếp theo là các bạn cần phải hiểu là bây giờ mình phải tìm ra cái thế mạnh bản thân đó, thì bây giờ mình tìm bằng cách nào đây? Thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau ba cái cách mà các bạn có thể thử nghiệm. Và Phi Vân nói chữ thử nghiệm có nghĩa là nó không có cái gì mà nó được sinh ra nó là cái công thức hết các bạn. Tất cả chúng ta là những bản thể khác nhau, những con người khác nhau, và chúng ta đều có những cái cách, những cái công thức khác nhau để chúng ta thành công trong cái cuộc sống này cả, và công thức đó nó là bí quyết riêng của bạn. Cho nên là bạn phải thử nghiệm nhiều cách khác nhau, sau nhiều lần thử nghiệm bạn sẽ tìm được cái cách nào mà nó phù hợp với lại bản thân và môi trường và hoàn cảnh của mình nhất, rồi bạn mới hiệu chỉnh cái cách đó làm sao cho nó internalize, nó trở thành cá nhân hóa nhất, personalize, nó là cái cách tiếp cận riêng của bạn, thì nó sẽ trở thành là cái công thức để cho giúp cho bạn thành công trong cuộc đời này. Còn những cái gì mà người khác nói, nó chỉ là những cái thông tin, những cái cách tiếp cận để bạn tham chiếu, để bạn thử nghiệm mà thôi, chứ nó không phải là của bạn. Ở đây ba cái cách mà các bạn có thể thử nghiệm. Cái chuyện đầu tiên hết là các bạn phải có cái niềm tin, các bạn phải có cái tư duy rằng ai cũng có thế mạnh độc đáo của riêng mình. Đây là cái chuyện cực kỳ quan trọng, bởi vì có rất nhiều người gửi thư, gửi tin nhắn tâm sự về cho Phi Vân và đều nói là em là một người rất bình thường, em là một người rất vô dụng, em không có thế mạnh gì hết, em không có cái khả năng gì hết, em không có hơn ai hết, em không có một cái chút gì trong cuộc đời này hết, em không thể nào thành công được. Với cái tư duy như vậy thì đương nhiên là ngay lập tức bạn đã cài đặt cho cái não của bạn, cho cái hệ thống vận hành của bạn là bạn vô dụng, bạn không thể làm được gì, bạn không có thế mạnh gì, bạn không có khả năng gì, bạn không có cách nào để rèn luyện để phát triển bản thân hết. Khi bạn đưa mình vô trong cái mốt vô dụng đó rồi á, thì bạn không có làm được gì hết á, bạn không cố gắng gì được, bạn không suy nghĩ được gì hết á, bạn cũng không có thể bắt đầu một cái chuyện gì đó hết á. Cho nên mình luôn luôn bắt đầu mọi thứ từ tư duy, từ cái nền tảng là bạn phải có niềm tin là ai cũng có thế mạnh độc đáo của riêng mình cả, bởi vì ai sinh ra trên cuộc đời này cũng đều có một sứ mệnh riêng, chứ nếu không bạn sinh ra để làm gì, nếu mà vũ trụ sinh bạn ra chỉ để làm một con người vô dụng, một cái vật thể vô dụng, một cái sinh linh vô dụng, thì cái đó nó đâu có mang đến lại lợi ích gì cho vũ trụ này. Vũ trụ không có nhất thiết phải sinh ra một cái sinh linh vô dụng như vậy. Vũ trụ sinh bạn ra là để bạn hoàn thành một cái sứ mệnh nào đó lớn nhỏ khác nhau gì đó trong cuộc đời của bạn. Mỗi người là một sứ mệnh khác nhau. Chính vì vậy mà vũ trụ cũng chuẩn bị cho mỗi người là một bản thể độc lập, hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn độc đáo, không có ai 100% giống ai cả. Khi bạn có được cái niềm tin này, và bạn phải có được niềm tin này bởi vì trải nghiệm của tất cả mọi người sinh ra trong cuộc đời này mà thành công đến ngày hôm nay, thì họ đều thành công bởi vì họ tìm thấy được cái sứ mệnh của riêng cá nhân họ. Họ đều thành công bởi vì họ quay trở lại với cái việc là chính mình, tin tưởng vào bản thân mình và làm những cái gì mà mình đam mê và nhiệt huyết nhất, nghĩ là đó là sứ mệnh của mình trong cuộc đời này. Không có ai mà trở thành người khác mà thành công cả. Tất cả những người thành công họ đều là những người là chính bản thân của họ, chấp nhận bản thân của họ, tận dụng thế mạnh của họ, tận dụng sự độc đáo mà vũ trụ đã mang lại cho chính cái bản thể độc đáo của họ. Rồi khi họ nhận thức được điều này và họ tập trung vào để họ sử dụng được cái thế mạnh cạnh tranh độc đáo của riêng họ, thì họ mới trở thành người thành công mà thôi. Bạn Google tất cả những con người thành công trên thế giới này, họ đều là những người như thế hết, và hành trình của họ đều là như thế hết. Nên đó chính là cái niềm tin to lớn nhất mà bạn nên mang lại cho chính bản thân mình, là bạn được sinh ra là một bản thể độc lập. Khi bạn là chính mình, khi bạn hiểu được sứ mệnh của mình, khi bạn sử dụng chính cái thế mạnh của mình, thì bạn sẽ trở thành một người giỏi, bạn sẽ trở thành một người khác biệt. Và không ai trên đời này là dở cả, tất cả mọi người đều giỏi theo một cách khác nhau. Cho nên bạn hãy giỏi theo cái cách của bạn, chứ bạn đừng so sánh mình với ai khác cả. Đó là cái chuyện đầu tiên mà chúng ta cần làm để chúng ta thông thoáng cái tư duy của mình, để chúng ta vượt qua được chính cái vật cản, cái khó khăn, cái ngăn cản, cái gọi là thử thách mà bạn đặt ra cho chính mình, chứ không ai đặt ra cho bạn cả. Rồi bây giờ mình nói tới cái chuyện số 2. Đó là cái chuyện số 2 mình cần làm để mình tìm ra thế mạnh của bản thân mình. Đó là mình dành thời gian cho bản thân, và mình viết xuống tất cả những gì mình nghĩ là thế mạnh của bản thân mình. Khi bạn không dành thời gian cho bản thân mình, khi bạn không dành thời gian để đối thoại với bản thân mình thì làm sao bạn hiểu về mình? Mà bạn không hiểu về mình thì làm sao bạn tìm ra thế mạnh bản thân của mình, đúng không? Cho nên á, là bạn cần phải đầu tiên hết là bạn dành thời gian cho bản thân đã. Bạn phải thương mình đã. Bạn phải muốn giúp đỡ mình đã. Bạn phải trở về để mà invest, đầu tư thời gian và tâm sức vào mình đã, thì bạn mới có thể phát triển bản thân được. Chứ bây giờ bạn suốt ngày bạn dành thời gian cho những thứ ở bên ngoài, những thứ trên tường Facebook nhà người ta, những thứ trên TikTok, thì làm sao bạn hiểu được thế mạnh bản thân của bạn là gì, đúng không? Và thế mạnh nó là những cái gì mà nó đến với bạn một cách dễ dàng nhất. Cứ đụng vào chuyện gì là thế mạnh thì bạn làm như là trở bàn tay, một cách rất là thoải mái, một cách rất là ung dung, không có tốn một cái miếng sức nào hết. Bạn làm nó giống như nó là một cái thói quen, nó đến rất là tự nhiên đối với bạn. Cho nên là bạn hãy tự phản tư và bạn ghi xuống những cái gì bạn nghĩ và bạn quan sát thấy nó là điểm mạnh của mình. Bây giờ bạn nghĩ lại những cái chuyện trong quá khứ đi, giao cái việc gì, làm cái chuyện gì mà bạn làm dễ dàng nhất. Không cần phải suy nghĩ, không cần phải chuẩn bị, không cần phải lo lắng gì hết. Cứ làm là bạn làm tốt nhất có thể. Thì bạn hãy ghi cái đó ra. Ví dụ như là nói chuyện với người khác, dù là người lạ bạn cũng thấy rất là tự nhiên và thoải mái, bạn kết nối rất là tự nhiên với tất cả mọi người chẳng hạn như vậy, thì bạn hãy viết cái đó giống xuống, giống như là cái thế mạnh của mình. Thì cái việc số 2 là dành thời gian để viết xuống những gì bạn nghĩ là thế mạnh của mình. Từ những gì bạn suy nghĩ, đừng có hỏi ai hết. Bạn nghĩ cái gì bạn viết cái đó. Bạn quan sát thấy cái gì từ bản thân bạn viết cái đó. Bạn cảm thấy như thế nào và bản thân bạn viết ra cái đó. Đây là cái bài tập mà bạn dành cho mình, chứ bạn không có liên quan gì đến những người xung quanh của mình hết. Rồi sau khi bạn làm cái bài tập này xong, thì cái chuyện số 3 mình có thể làm để mà mình tìm ra thế mạnh của bản thân là mình bắt đầu khảo sát những người xung quanh của mình, đặc biệt là những người mà thân với mình, xem là người ta nghĩ gì về thế mạnh của bản thân mình. Khi mình nói về người xung quanh và người thân thì nó có thể là gia đình của mình, có thể là thầy cô của mình, có thể là bạn bè của mình, có thể là sếp của mình, có thể là mentor của mình, có thể là những cái người mà mình chia sẻ nhiều nhất trong cuộc đời của mình. Người đó là ai cũng được hết, miễn là những người mà mình tương tác nhiều nhất, mình chia sẻ nhiều nhất, mình hỏi ý kiến nhiều nhất, mình cùng làm việc, mình cùng cộng tác nhiều nhất, vân vân, thì đó là những người mình nên hỏi. Thì tại sao mình lại làm chuyện này? Bởi vì là khi mình nghĩ về mình và mình nghĩ về thế mạnh của mình thì nó mang tính chủ quan. Còn khi mà mình hỏi người khác về mình và mình hỏi người khác về thế mạnh của mình thì nó mang tính khách quan. Đó là những gì người ta nhận xét về mình và có thể nó không giống gì với cái chuyện mình nghĩ về mình cả. Thì các bạn thấy là sau khi mình đã tự tìm ra thế mạnh của bản thân rồi thì mình sẽ xem là người khác người ta quan sát và xác nhận cái thế mạnh này của mình là gì. Có đôi khi chính bạn không nhìn ra thế mạnh của mình, nhưng người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, sếp của mình, những người xung quanh mình có thể cho bạn một cái góc nhìn rất là khách quan về thế mạnh đó. Và nó sẽ rất là thú vị khi nhận ra là có những cái thế mạnh trùng lập giữa cái mình nghĩ ra, cái mình quan sát với cái mà người khác nghĩ ra và quan sát về chính bản thân mình. Có những thế mạnh mà bản thân mình không nhìn thấy nhưng mà người khác nhìn thấy. Và sau khi bạn phản tư lại và bạn thấy là ok, người khác nhận xét như vậy là đúng. Cũng chính vì vậy mà cái việc chủ động xin phản hồi của người khác về bản thân là nó rất là quan trọng. Cái quy trình đánh giá sự tiến bộ và kết quả công việc tại công sở là quan trọng, vì nó cho bạn một cái góc nhìn rất là khách quan về thế mạnh và thế yếu của bản thân mình. Các bạn thấy đó, là chủ quan và khách quan, khi hai cái góc nhìn đó nó được giao lại, nó được giao thoa với nhau, thì nó sẽ cho ta một cái góc nhìn nó trọn vẹn hơn, nó đầy đủ hơn, nó tròn trịa hơn về đâu là cái điểm mạnh, thế mạnh của mình và đâu là những cái điểm yếu mà mình cần phải biết để mình có thể phát triển nó tốt hơn, mình có thể hiệu chỉnh nó tốt hơn cho cái tương lai và cái hành trình phía trước của mình. Thì để giúp cho bạn có thể làm cái bài tập tìm ra thế mạnh bản thân của mình dễ dàng hơn, thì ở đây Trong cái bài học này các bạn có một cái công cụ. Ở đây là một cái công cụ mà Phi Vân chuẩn bị cho các bạn, là một cái bảng của những tất cả những cái description, những cái mô tả về thế mạnh. Trong đó nó có những cái mô tả về cái thế mạnh về cho người thích hành động, mô tả về thế mạnh cho người thích dấn thân, mô tả về thế mạnh cho người có cái khả năng phân tích tốt, mô tả về thế mạnh cho những người có thiên hướng về nghệ thuật. Thì nếu như các bạn không có nghĩ ra được thì các bạn có thể là các bạn nhìn vào cái bảng những cái mô tả này để nó hướng dẫn cho bạn tìm ra được cái cách để bạn mô tả cái thế mạnh của bản thân mình. Thì bây giờ bạn làm cái bài tập này đi, bạn log in vào trong cái bài học Self Management, quản trị bản thân trên blog, để các bạn có được cái bảng mô tả của những cái tính từ này, xong rồi bạn chọn cái bảng mô tả từ đó. Trong cái phần mà ở đây Phi Vân cũng đọc ra luôn để cho những bạn nào mà không có muốn cập nhật vào trong website thì các bạn có thể ngồi các bạn ghi xuống từ cái những cái gì Phi Vân đọc ra ở đây. Trong cái thế mạnh về cho những người thích hành động thì nó sẽ có những cái thế mạnh sau đây bạn có thể ghi ra. Thích vận động thể thao là một, từ bi là hai, dũng cảm là ba, kỷ luật là bốn, nhiều năng lượng là năm, tập trung là sáu, thông minh là bảy, lạc quan là 8, kiên nhẫn là 9, hoạt ngôn là 10, làm việc đội nhóm tốt là 11, rất là ấm áp là 12. Đó là 12 cái tính từ bạn ghi ra. Rồi trong cái phần mà cho những người thích dấn thân thì nó sẽ có những tính từ sau đây để mô tả, các bạn có thể ghi xuống, là chính mình là 1, dễ mến là 2, sáng tạo là 3, kiến thức rộng là 4, vui tính là 5, chi tiết là 6, tinh thần lãnh đạo là 7, tư duy mở là 8, chính xác là 9, luôn sẵn sàng là 10, sâu sắc là 11, ý chí mạnh mẽ là 12. Đó là 12 cái tính từ bạn có thể ghi ra để bạn tham khảo. Rồi trong cái phần mà khả năng phân tích tốt thì những cái tính từ sau đây bạn có thể ghi ra. Quan tâm đến người khác là 1, giỏi giao tiếp là 2, hiếu học là 3, thấu cảm cao là 4, nhanh nhẹn là 5, hay giúp đỡ là 6, ham học hỏi là 7, khả năng tổ chức cao là 8, có trách nhiệm là 9, kỹ năng tương tác và giao tiếp với người khác tốt là 10, có thể tin tưởng được là 11 và thông thái là 12. Và cuối cùng là cái bộ thiên hướng nghệ thuật thì mình sẽ nói những cái tính từ như là khéo léo là 1, tự tin là 2, quyết đoán là 3, trí thông minh cảm xúc cao là 4, truyền cảm hứng là 5, tự tạo động lực là 6, hướng ngoại là 7, kiểm soát bản thân tốt là 8, có đầu óc chiến lược là 9, có tầm nhìn là 10. Thì đó là những cái tính từ bạn có thể ghi xuống. Thì nãy giờ bạn ghi rất là nhiều tính từ rồi đó, bây giờ bạn có thể đọc lại để bạn chọn trong đó ra 5 cái tính từ mà bạn nghĩ nó là cái phẩm chất thế mạnh của bản thân mình. Đây là một cái cách để mà giúp cho bạn có thể khi mà không có nghĩ ra được thì có một cái hướng dẫn để bạn có thể tìm ra thế mạnh của bản thân tốt nhất. Rồi khi bạn hiểu về thế mạnh của mình là gì thì bạn sẽ dễ dàng chọn lựa được nghề nghiệp, chọn lựa cái vai trò đóng góp, chọn lựa được cái khả năng đóng góp của bản thân mình vào bất kỳ tổ chức hay dự án nào. Đối với những bạn mà bạn có khả năng đọc hiểu tiếng Anh thì bạn cũng có thể là làm một cái bài test để thử tìm ra cái thế mạnh bản thân mình. Thì cái link của bài test này Phi Vân có dán ở trong cái phần hiểu và phát huy thế mạnh bản thân trong cái bài học ở trên blog. Các bạn có thể đăng nhập vào trong blog và các bạn click vào trong cái link này để các bạn làm bài test. Thì đó là cái hướng dẫn, cái công cụ để giúp cho bạn có thể tìm hiểu ra, phân tích ra và ghi xuống được những cái thế mạnh của bản thân. Còn bây giờ thì mình sẽ trao đổi với nhau về cái công cụ để mà bạn cũng có thể nhờ đó bạn tìm ra những cái điểm yếu của bản thân mình là cái gì, để mình tránh mình không có đưa mình vào trong vai trò hay là những cái hoàn cảnh môi trường hay công việc mà nó đòi hỏi những cái nó bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái điểm yếu này. Thì ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu hết các bạn, chứ không có ai trên đời này mà toàn mạnh hay ai trên đời này mà toàn yếu hết á, ai cũng là một cái bản thể mà nó là hai cái mặt sáng tối khác nhau, hai cái mặt mạnh yếu khác nhau mà thành. Phi Vân cũng vậy thôi, Phi Vân cũng có điểm mạnh và điểm yếu, Phi Vân hiểu rất rõ điểm mạnh điểm yếu của mình, và vì vậy mà Phi Vân cũng chọn những cái dự án nào, những công việc nào, những cái tổ chức nào hay những cái dự án nào mà nó thiên về điểm mạnh của mình để Phi Vân tham gia, và sẽ từ chối luôn những cái gì mà nó không phải là điểm mạnh của mình, để mình khỏi có mất thời gian, để mình khỏi phải gặp khó khăn, để mình phải quá không tốn quá nhiều công sức, và để mình không bị áp lực khi mình tham gia vào trong đó. Thì các bạn cũng vậy thôi, các bạn cũng phải tự mình tìm hiểu bản thân để mình chọn cái vai trò của mình cho nó đúng. Thì khi bạn xác định được những điểm yếu của bản thân mình thì bạn sẽ biết được là cái điều gì nó ngăn cản mình làm một cái việc gì đó thành công, đâu là những cái khu vực, những cái kỹ năng chuyên môn hay kỹ năng xã hội mà bạn có cái cơ hội là phát triển tốt hơn nếu như mà bạn muốn phát triển bản thân mình. Thì cũng như là cái cách các bạn đã tìm ra thế mạnh, các bạn hãy áp dụng các cái bước tương tự để các bạn tìm ra cái điểm yếu của mình. Thì đây là những cái bảng liệt kê những cái tính từ nói về cái điểm yếu mà bạn có thể viết xuống, xong rồi cũng như là trong tìm thấy mạnh bạn cũng có thể chọn ra trong đó đâu đó 3 hay là 5 cái tính từ mà hay là cái từ ngôn từ mà nó thể hiện hay nó mô tả cái điểm yếu mà bạn nghĩ là bạn đang có. Bạn có thể ghi cái bảng mô tả của những cái từ này ra, hoặc là bạn có thể đăng nhập vào trong cái bài học trên Facebook, trên website, và trong cái phần hiểu và phát huy thế mạnh bản thân để các bạn làm cái bài tập này. Ở đây Phi Vân đọc ra để cho các bạn có thể dễ dàng ghi và tự làm bài tập. Thứ nhất là tư duy đóng. Thứ hai là có thể mình rất là cay độc. Thứ ba là mình thiếu hiểu biết. Thứ tư là thiếu tế nhị. Thứ năm là năng lượng rất là kém hoặc là không có năng lượng. Thứ sáu là rất là ngây thơ. Thứ bảy là có thành kiến. Ai nói cái gì cũng có thành kiến hết. Thứ tám là rất là nông cạn, hời hợt. Thứ chín là cứng đầu. Thứ mười là chung chung. Đó là cái cột thứ nhất của những cái bản, những cái từ mô tả về điểm yếu. Cái cột thứ hai, bạn có thể ghi những cái từ mô tả sau đây. Hay phàn nàn là một, đáng sợ là 2, thiếu kiên nhẫn là 3, thiếu khả năng thông cảm là 4, phát biểu lung tung là 5, tiêu cực là 6, hấp tấp là 7, ngắn hạn là 8, chậm chạp là 9, hoang phí là 10. Đây là cái cột thứ 2, mô tả những cái từ liên quan đến điểm yếu. Cái cột thứ 3, bạn có thể ghi những cái từ mô tả sau đây. Khinh người là 1, tham lam là 2, bốc đồng là 3, vô trách nhiệm là 4, không đáng tin là 5, gây trở ngại cho người khác là 6, thô lỗ là 7, nhút nhát là 8, nghiêm khắc là 9. Và cuối cùng là cái cột cuối cùng là những cái từ mô tả sau đây. Kiểm soát mọi thứ là 1, hay do dự là 2, vô cảm là 3, làm biến là 4, cảm xúc bất thường là 5, thụ động là 6, ích kỷ là 7, cẩu thả là 8, vô kỷ luật là 9. Đó. Thì đó là bốn cái cột đã ghi toàn bộ những cái từ mô tả để mang tính định hướng, hướng dẫn thôi, chứ không phải là nó là tất cả nha các bạn. Các bạn nghĩ ra được cái gì khác thì các bạn cứ ghi ra, còn nếu các bạn không nghĩ ra được cái gì hay các bạn cần được hướng dẫn thì các bạn đọc vào đây để xem là đâu là những cái từ mà nó mô tả những cái điểm yếu của bản thân mình, rồi bạn tự ghi ra những cái từ này trong cái bài tập phân tích điểm yếu của bản thân mình. Tương tự là khi bạn hiểu về điểm yếu của bản thân thì bạn có thể cải tiến để bạn tốt hơn. Bạn chọn những cái nghề nghiệp, công việc nó khác với những cái điểm yếu này, và chọn đối tác hay là nhân sự hợp tác có những cái thế mạnh khắc chế cái điểm yếu của mình để bổ sung hỗ trợ cho mình làm việc tốt hơn. Và các bạn nhớ là khi mình làm cái bài tập về thế mạnh và điểm yếu của bản thân á, thì cái điều quan trọng nhất mình cần phải nhớ đó là mình phải chân thật với chính bản thân mình. Bạn có thể làm cái chuyện này cho bản thân mình, bạn không cần phải nói cho ai biết, bạn không cần phải trình bày hay là nói ra cho người khác biết. Bạn có thể không muốn nói chuyện đó, bạn có thể giữ riêng nó, giữ kín cho bản thân mình cũng được, không có vấn đề gì cả. Và vì vậy bạn cần phải hết sức chân thật với bản thân mình, đừng có nghĩ là ok, mình có cái điểm yếu này nó ghê quá, nó có thể mất mặt lắm, cho nên là thôi mình gạch nó đi. Không được như vậy, mình phải chân thật với bản thân mình thì mình mới có thể biết được là mình có thể bắt đầu để phát huy thế mạnh từ đâu, và mình bắt đầu để cải tiến những cái điểm yếu của mình như thế nào để mình phát triển được bản thân mình tốt hơn trong tương lai. Cho nên trong cái bài tập này, về cả thế mạnh và điểm yếu, bạn đều phải hết sức là dành thời gian cho bản thân, hết sức là chân thật với bản thân, hết sức là thông cảm với bản thân, không phán xét bản thân, yêu thương bản thân, và ghi ra một cách chân thành nhất những cái gì mà mình quan sát được. Thì như vậy là các bạn thấy là mình đã hoàn thành xong cái phần số 7 trong cái khóa học Self-Management, quản trị bản thân. Về cái khả năng hiểu và phát huy thế mạnh bản thân, bao giờ cũng vậy, tập trung vào phát huy thế mạnh cũng có cái ảnh hưởng cao hơn là mình lo tập trung vào mình cải thiện những điểm yếu hay mình trốn tránh cái điểm yếu. Nói như vậy không có nghĩa là bạn bỏ qua hết điểm yếu không thèm để ý, mà trước hết là hãy tập trung vào phát huy cái điểm mạnh của mình đã. Khi bạn làm thật tốt, phát huy thật tốt, hiểu thật tốt và tận dụng được những cái điểm mạnh của mình rồi, thế mạnh của mình rồi, thì bạn mới lúc đó có nhiều thời gian hơn, thì bạn mới dành thời gian để khắc phục cái điểm yếu sau. Thì các bạn thấy là như vậy, trong cái bài học này, hiểu và phát huy thế mạnh bản thân, chúng ta đã trao đổi với nhau thế mạnh của bản thân là gì. Chúng ta đã cùng với nhau hiểu được là ba cái cách để mà mình có thể ứng dụng tìm ra thế mạnh bản thân là gì. Trong đó thứ nhất là mình tin rằng ai cũng có cái thế mạnh độc đáo riêng của bản thân. Thứ hai là mình dành thời gian đối thoại với bản thân để viết xuống những gì bạn nghĩ rất là chủ quan là thế mạnh của bản thân mình. Và thứ ba là mình làm khảo sát của những người xung quanh để mình hiểu được người ta nghĩ gì về thế mạnh và điểm yếu của bản thân mình. Và trong cái bài tập về thế mạnh bản thân thì mình đã trao đổi với nhau về một cái công cụ là những cái từ ngữ để hướng dẫn định hướng cho bạn tìm ra thế mạnh bản thân trong trường hợp bạn không nghĩ ra được từ ngữ nào. Tương tự, trong cái bài tập về tìm ra điểm yếu của bản thân thì bạn cũng có một bảng những cái từ mô tả về điểm yếu mà bạn có thể tham khảo nếu như bạn không nghĩ ra được một cái ngôn từ nào nữa khác để bạn có thể mô tả được. Thì đó là cái phần số 7 của cái khóa học Self-Management, quản trị bản thân, mang cái tựa đề là khả năng hiểu và phát huy thế mạnh của bản thân. Ở đây các bạn cũng nên dừng lại, các bạn cũng nên học lại, các bạn cũng nên phản tư, và các bạn làm bài tập thiệt là tốt để các bạn có thể tự tin là mình hiểu về cái thế mạnh và điểm yếu của bản thân mình. Các bạn có một cái định hướng về việc mình sẽ phát huy cái thế mạnh đó như thế nào và mình sẽ khắc chế cái điểm yếu đó như thế nào đã, trước khi bạn bước qua cái bài học tiếp theo trong cái khóa học về quản trị bản thân.